Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, ngày thứ Năm, 18 tháng 8 năm 2016. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng ở Yên Bái, đang làm xôn xao dư luận trong nước.
Nhất có thể thì mình thấy em mới cũng mâu thuẫn với nhau, dẫn đến cái chuyện mà phải xử nhau một cách nhất, tức là tai họa như thế này.
Số phận của người tị nạn tới Úc bị đưa đến Papua New Guinea sẽ ra sao khi trại tạm giam của Bộ Di trú Úc ở nước này đóng cửa?
To say that they don't want to return, even if they've been found not to be a refugee, and we can't accept that situation.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Anton sẽ điểm qua một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi thực hiện chuyến thăm Trung Quốc có tính lịch sử. Phó đại sứ Bắc Triều Tiên đào tị vì ghê tởm về chế độ Kim Jong-un. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích thêm vào các doanh nghiệp sau cuộc đảo chính.
Chương trình phát thanh hôm nay còn có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mong quý vị nhớ đón nghe. Mở đầu phần thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hôm nay là các tin có liên quan tới Việt Nam và Biển Đông do Khánh An phụ trách.
Hai lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu đoàn kết. Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Thủ phạm là một giới chức của chi cục kiểm lâm cũng đã tự sát. Báo chí Việt Nam ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là hiếm xảy ra tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm nay, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp. Nhưng sau đó, các bài viết này đã bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay và yêu cầu các cấp chính quyền phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất để giữ cho các hoạt động quản lý điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường. Tờ Tuổi Trẻ cho hay, chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho hai lãnh đạo của tỉnh. Nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. VOA Việt ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt ngữ biết một cách vắn tắt.
Anh đang tiếp công an đang phong tỏa chưa biết nguyên nhân.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam nói, đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức không thể giải quyết. Ông nói.
Có lẽ dễ giải thích nhất. Đây là một cái sự mâu thuẫn ở trong nội bộ các cái phe phái của địa phương đấy. Thì ông Kiểm Lâm được cho là con của ông bí thư Yên Bái cũ. Thế thì rất có thể tức là gì là phe mới phe cũ mâu thuẫn với nhau dẫn đến cái chuyện mà phải xử nhau một cách nhất, tức là tai họa như thế này. Nếu mà cứ giả thuyết đây là đúng, nhưng đây là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại đối với chính quyền, bởi vì nó bộc lộ một cái sự đấu đá, sự mâu thuẫn nội bộ đến mức mà không thể giải quyết được bằng những cái phương tiện mưu mẹo hoặc là thậm chí là mưu mô, như trước đây vẫn từng xử lý mà bây giờ phải dùng đến một cái biện pháp rất là tàn bạo.
Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân, nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc trừ khử đến tận hai người. Trả lời với báo giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết ông Đỗ Cường Minh thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là một người điều độ và hiền lành. Giới chức Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để làm công tác tư tưởng. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ. Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết. Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là một vụ việc hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K-59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu. Việt Nam cấm thả Pokemon tại các địa điểm quốc phòng, chính phủ. Việt Nam yêu cầu trò chơi điện tử Pokemon Go không thả Pokemon tại những khu vực được cho là nhạy cảm như các văn phòng chính phủ, các cơ quan đảng Cộng sản và các địa điểm quốc phòng. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay cho hay, ngoài những địa điểm trên, người chơi Pokemon Go cũng được khuyến nghị không nên chơi ở các khu vực như nhà ga, phi trường, đường cao tốc, sông, hồ, núi và cẩn trọng với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Kể từ khi Pokemon Go, trò chơi ứng dụng trên điện thoại có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng này, hàng ngàn người dân đã bị cuốn hút vào trò chơi có mục tiêu là bắt được Pokemon, một nhân vật hoạt hình ảo, xuất hiện trên đường phố và các địa điểm trên thực tế. Hàng trăm ngàn người chơi đã tải trò chơi này kể từ khi nó được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào hôm 6 tháng 8. Pokemon Go cũng đã ra các cảnh báo về an toàn sau khi nhiều người chơi bị vấp té, bị cướp hoặc đi vào những nơi nguy hiểm do dán mắt vào điện thoại. Tuần trước, Campuchia cũng cấm trò chơi này tại nhà tù và trung tâm tra tấn của Khmer Đỏ sau khi người chơi Pokemon Go xuất hiện tại địa điểm hiện là bảo tàng diệt chủng để săn Pokemon. Thái Lan cũng có kế hoạch cấm Pokemon Go tại các khu vực như Hoàng Cung, các chùa Phật giáo và các bệnh viện. Việt Nam, Thái Lan và Philippines hiện là thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Indonesia loan báo đổi tên một phần biển Đông thành biển Natuna. Indonesia có kế hoạch đổi tên khu vực xung quanh quần đảo Natuna, nằm ở phía tây bắc của khu vực Borneo, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, thành biển Natuna, trong một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của nước này trong khu vực. Ông Ahmad Santosa, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 115, cơ quan chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Indonesia, cho biết hôm nay rằng đề xuất này sẽ được gửi tới Liên Hiệp Quốc và nói thêm rằng nếu không có sự phản đối nào, thì biển Natuna sẽ chính thức được công nhận. Thị trưởng quần đảo Natuna, ông Hamid Rizal, cho biết việc đổi tên nhằm giúp mọi người nhận thức là khu vực biển này thuộc về Indonesia và cũng là để giúp chống đánh bắt cá trái phép và không theo quy định trong vùng biển của Indonesia. Ngày thứ Tư, ngày độc lập của Indonesia, nhà chức trách nước này đã đánh chìm đến 60 tàu, 58 tàu thuyền nước ngoài và 2 tàu trong nước với lý do đánh bắt trái phép. Đa số các tàu bị đánh chìm là tàu cá của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc cũng tuyên bố khu vực xung quanh quần đảo Natuna là ngư trường truyền thống của mình. Cùng ngày, Bộ trưởng Thủy sản và Hàng hải, bà Susi Pujastuti cho biết, với vai trò bộ trưởng chuyên trách về các nguồn tài nguyên cá và biển, tôi không nói về chủ quyền lãnh thổ chính trị, tôi đang nói về chủ quyền đối với nguồn tài nguyên cá và biển. miễn là cá bơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia thì chúng là cá của Indonesia. Nếu ai khác đánh bắt chúng, đó là điều bất hợp pháp. Bà Suzy nói thêm rằng Indonesia chỉ có một thỏa thuận về quyền đánh cá với Malaysia ở eo biển Malacca. Bà nhấn mạnh rằng Indonesia không công nhận bất kỳ ngư trường truyền thống nào, với ý đề cập đến tuyên bố của Trung Quốc tại khu vực quanh đảo Natuna. Kể từ tháng 12 năm 2014, bộ của bà Suzy đã đánh chìm tổng cộng 236 tàu cá nước ngoài, trong đó có nhiều tàu của ngư dân Việt Nam với lý do đánh bắt bất hợp pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 22332233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Xin hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ mời quý vị đến với bản tin chi tiết do Anton phụ trách.
Một dự án đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ đã bị gián đoạn lâu nay có thể sẽ là chủ đề chính trong cuộc đàm phán hôm 18 tháng 8 giữa bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo có thực quyền của Myanmar, và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi đến thủ đô Trung Quốc là sứ mệnh ngoại giao quan trọng đầu tiên của bà kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lịch sử hồi năm ngoái, đặt dấu chấm hết cho năm thập niên dưới quân đội cai trị hà khắc. Nhân vật từng nhận giải Nobel Hòa Bình bị cấm làm tổng thống theo một hiến pháp do quân đội soạn thảo, nhưng bà giữ một số chức vụ chủ chốt bao gồm cố vấn nhà nước và bộ trưởng ngoại giao. Trung Quốc mong muốn khởi động lại việc xây dựng dự án Myitson trị giá 3,6 tỷ đô la ở Bắc Myanmar dọc theo sông Irrawaddy. 90% năng lượng sản xuất ra từ dự án sẽ xuất sang Trung Quốc, nhưng dự án đã bị chính phủ bán dân sự đứng đầu là cựu Tổng thống Thein Sein đình chỉ vào năm 2011 do nhiều người lớn tiếng phản đối. Những người phản đối con đập đã nêu ra mối quan ngại về môi trường và nạn thiếu điện ở Myanmar là lý do để ngăn chặn. Một ủy ban chính phủ Myanmar đã được thành lập để xem xét về Myitson và một số đề án thủy điện khác. Bà Aung San Suu Kyi cũng dự kiến sẽ thảo luận về cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ của bà và các lực lượng phiến quân dân tộc thiểu số dọc theo biên giới Myanmar-Trung Quốc. Chiến sự ở khu vực này đã gây ra một dòng người tị nạn đi sang Trung Quốc. Bà dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 19 tháng 8. Hãng thông tấn Nam Triều Tiên Yonhap hôm 18 tháng 8 cho hay nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam từ cơ quan ngoại giao của ông ta ở London là con trai của một tướng 4 sao quá cố. Vị tướng này đã tham gia chiến dịch chống Nhật do nhà lập quốc Bắc Triều Tiên quá cố Kim Il-sung lãnh đạo. Tae Yong-ho và gia đình của ông ta đã đào tị sang Nam Triều Tiên. Seoul đã công bố vụ này hôm 17 tháng 8. Ông là phó đại sứ tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London trong 10 năm. Một phát ngôn viên của Nam Triều Tiên cho biết ông Tae đào tị vì thấy ghê tởm với chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông khao khát dân chủ và lo ngại về tương lai của con cái mình. Người ta cho rằng ông là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên đã đào tị kể từ vụ đại sứ của Bình Nhưỡng ở Ai Cập đào tị hồi năm 1997. Giám đốc cấp cao về chính sách của Hội Triều Tiên Stephen Noper nói với VOA rằng sự tan rã của khối Xô Viết vào cuối những năm 1980 đã bắt đầu với một loạt các cuộc đào thoát, và ông cho rằng chức vụ của ông Tae ở London thật quan trọng. Trong khi đó, Yonhap hôm 18 tháng 8 nói Nam Triều Tiên đã tuyên bố sẽ có hành động cùng với cộng đồng quốc tế để chống lại việc Bắc Triều Tiên nối lại hoạt động sản xuất plutonium ở cấp độ có thể dùng cho vũ khí. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn Viện Năng lượng Nguyên tử của Bình Nhưỡng cũng cho biết Bắc Triều Tiên đã sản xuất được uranium làm dầu ở mức cao. Hôm 17 tháng 8, Mỹ nói nếu thông tin đó đúng, đó là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chỉ làm tăng thêm quyết tâm toàn cầu chống lại những hoạt động bị cấm. Tổng thống Philippines đã phản bác các chỉ trích về cuộc trấn áp ma túy. Một nữ thượng nghị sĩ Philippines đã thề sẽ tiếp tục các cuộc điều tra chính thức về chiến dịch chống ma túy rầm rộ của Tổng thống Rodrigo Duterte, bất chấp những cáo buộc và đe dọa của ông đối với bà. Trong một bài phát biểu gây nhiều cảm xúc hôm 18 tháng 8 tại Manila, nữ thượng nghị sĩ Leyla de Lima gọi cuộc trấn áp của ông Duterte là việc làm sai trái và lạm dụng quyền hành. Bà de Lima đã tiến hành điều tra lập pháp về các vụ bắn giết ít nhất 1.000 nghi phạm buôn ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào tháng 6, sau khi ông thắng cuộc bầu cử với cam kết làm sao cho quần đảo thoát khỏi nạn ma túy và tội phạm ma túy. Vị thượng nghị sĩ nói những cáo buộc mà ông Duterte đưa ra trong một bài phát biểu hôm 17 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm thứ 115 của lực lượng cảnh sát của nước này, đã tạm thời khiến bà phải xem xét lại quan điểm của mình. Bà nói, rõ ràng những gì người ta đang làm đối với tôi là những gì sẽ xảy ra với bất cứ ai không cúi đầu trước những mong muốn của Tổng thống. Tổng thống Duterte cũng đả kích Liên Hợp Quốc trong bài phát biểu hôm 17 tháng 8. Ông nói rằng tổ chức thế giới này đã đưa ra một đề xuất rất ngu ngốc khi chỉ trích những nỗ lực của ông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án việc ông Duterte dường như ủng hộ các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Vị Tổng thư ký gọi đó là những vụ vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Ít nhất 6 người chết và hơn 120 người bị thương sau khi hai quả bom gắn trên xe hơi phát nổ gần các đồn cảnh sát ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm hôm 18 tháng 8. Vụ đánh bom bằng xe hơi đầu tiên xảy ra ở tỉnh Van giết chết một viên cảnh sát và hai thường dân, đồng thời làm bị thương hàng chục người nữa. Trong đó có 20 viên cảnh sát. Một vài giờ sau, một quả bom khác gắn trên xe đã phát nổ ở trong khu vườn của đồn cảnh sát Elazig, giết chết 3 người và làm bị thương ít nhất 100 người khác. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng chính quyền đã quy trách nhiệm cho phiến quân người Kurd. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công tương tự ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây. Hình ảnh video về vụ đánh bom thứ hai cho thấy những đám khói lớn bốc lên từ bên ngoài trụ sở cảnh sát và một số xe ô tô đã bị vụ nổ làm lật. Các cửa sổ của tòa nhà cũng đã bị thổi bay. Trong một chiến dịch lúc rạng sáng ngày 18 tháng 8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã ra gần 200 lệnh bắt giữ và khám xét hơn 100 địa điểm khi họ truy tìm những người bị cho là có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen sống ở Mỹ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói ông Gulen đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Cảnh sát tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo các cuộc đột kích nhằm tìm kiếm mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và những người có cảm tình, được cho là những người tài trợ cho phong trào tôn giáo của ông Gulen. Hôm 15 tháng 7, ít nhất 270 người đã thiệt mạng trong một cuộc đảo chính ngắn ngủi mà chính phủ khẳng định kẻ chủ mưu là ông Gulen và do hàng ngàn nhân viên cảnh sát và quân sự thực hiện. Sau đó, chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu bắt bớ những người mà chính phủ cáo buộc đã lập âm mưu đảo chính. Các cuộc đột kích diễn ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ phóng thích 38.000 tù nhân, chỉ còn chưa đến 2 năm nữa là mãn hạn tù. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm 17 tháng 8 cho biết rằng hơn 4.200 doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến ông Gulen đã bị đóng cửa. Tổng cộng có hơn 35.000 người, bao gồm các thẩm phán, học giả và các nhà báo, đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Trong đó, hơn 17.000 người bị bắt giữ chính thức. Trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Yildirim cho biết gần 80.000 nhân viên chính phủ đã bị cho nghỉ việc kể từ sau cuộc đảo chính bất thành. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag hôm 17 tháng 8 công bố sắc lệnh thứ hai, theo đó sẽ loại bỏ hơn 2.300 cảnh sát viên, 136 sĩ quan quân đội và 196 nhân viên chính phủ thuộc Cục Công nghệ Thông tin. Cuộc trấn áp hậu đảo chính của chính phủ đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ một số quốc gia châu Âu và các tổ chức nhân quyền đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế.
Tiếp tục bản tin thời sự, giới hữu trách của Úc đang cân nhắc liệu nên làm gì với hàng trăm người xin tị nạn trong một trại tạm giam ở Papua New Guinea gây nhiều tranh cãi, mà chính phủ ở Canberra đã quyết định đóng cửa. Tòa án tối cao Papua New Guinea hồi tháng 4 ra phán quyết cho rằng trại tạm giữ của Úc trên đảo Manus của Papua New Guinea, một trong hai cơ sở di trú do Úc điều hành ở Nam Thái Bình Dương, là vi hiến. Thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi tường trình từ Sydney. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Linh Đan trình bày.
Hôm thứ Tư, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đã công bố đóng cửa cơ sở trên đảo Manus. Ông cho biết rằng một thỏa thuận đã đạt được sau cuộc hội kiến Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton ở Port Moresby. Câu hỏi hiện giờ là chuyện gì sẽ xảy ra cho 850.000 người đàn ông đang bị giữ trong cơ sở này? Các giới chức cấp cao ở Canberra nói trại tạm giữ này sẽ không đóng cửa ngay lập tức và họ nói rằng di dân sẽ không được tái định cư ở Úc. Hầu hết trong số họ đến từ Afghanistan, Iran, Iraq và Syria, do đó những tổ chức nhân quyền xem việc họ tự nguyện hồi hương là khó xảy ra. Họ có thể được chuyển đến một trại làm thủ tục thứ hai ở nước ngoài được Úc tài trợ ở Nauru, một hòn đảo nhỏ. Gần đây đã có những cáo buộc vì tình trạng ngược đãi rộng khắp đối với những người bị câu lưu, trong đó có trẻ em trên đảo này. Trong quá khứ, Canberra đã nhờ Campuchia và Malaysia tiếp nhận người tị nạn. New Zealand cũng đã đề nghị tái định cư cho những người bị câu lưu trong các trại ở ngoài nước Úc. Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton hy vọng nhiều người bị câu lưu trên đảo Manus sẽ quyết định tự hồi hương giống như nhiều người đã từng làm trước đây.
Chúng tôi cung cấp hàng ngàn đô la tiền trợ giúp của người đóng thuế để cung cấp những gói hỗ trợ nhằm giúp những người này trở về quê hương bản quán của họ, và hàng trăm người đã làm điều đó. Bây giờ, trong những trường hợp như Sri Lanka, Việt Nam, những nước khác như Ấn Độ, chúng tôi có những thỏa thuận mà trong đó, nếu người ta từ chối hồi hương, nếu họ bị phát hiện không phải là người tị nạn, thì họ có thể bị cưỡng bức hồi hương. Trường hợp Iran thì không như vậy. Họ sẽ tự nguyện hồi hương, nhưng không bị cưỡng bức hồi hương. Và hàng trăm người đã tự nguyện trở về Iran. Nhưng hiện tại, người ta đang đưa ra quyết định trên đảo Manus, đảo Nauru, vào lúc này, để nói rằng họ không muốn quay trở lại ngay cả khi họ bị phát hiện không phải là người tị nạn. Chúng tôi không thể chấp nhận tình trạng này.
Vào tháng 4, các thẩm phán ở Papua New Guinea cho biết việc câu lưu những di dân trên đảo Manus là bất hợp pháp. Tại một cuộc họp các bộ trưởng cao cấp hôm thứ Tư tại thủ đô Port Moresby, cả Úc và Papua New Guinea đều công nhận rằng phán quyết của tòa án là trung quyết và trại giam giữ sẽ đóng cửa dù vẫn chưa ấn định ngày cụ thể. Những người xin bảo hộ tị nạn đến Úc bằng tàu thuyền được đưa tới những cơ sở di trú ở Nam Thái Bình Dương, nơi mà đơn xin tị nạn của họ được duyệt xét. Canberra khẳng định chính sách của họ đưa người tị nạn ra nước ngoài đang cứu được mạng người trên biển bằng cách làm nản lòng những di dân khác. Nhưng những tổ chức vận động cho người tị nạn nói tình cảnh trong những trại giam giữ này là vô nhân đạo và Úc đang quay lưng với những người tuyệt vọng và dễ bị tổn thương.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Đến đây, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật các diễn tiến tại Thế vận hội mùa hè ở Rio de Janeiro do Tấn Trường trình bày.
Usain Bolt đã thắng cuộc đua này ở London 2012 và đã giành được huy chương vàng 100m nước rút ở Rio hồi đầu tuần. Bolt không chỉ muốn thắng cuộc thi này thôi, mà anh còn đang nhắm tới mục tiêu phá kỷ lục do chính anh lập ra cho nội dung này để trở thành người đầu tiên trên hành tinh chạy 200m dưới 19 giây. Bolt nói sau chiến thắng bán kết, "Tôi chắc chắn đang nghĩ tới việc lập kỷ lục thế giới mới. Rõ ràng tôi đang cảm nhận điều đó.
Tôi cần thi đấu thật hiệu quả, nhanh chóng ổn định bước chạy sau vạch xuất phát và thi đấu hoàn hảo. Anh nói thêm rằng anh đang cảm nhận cơ hội tốt nhất để có thể chinh phục cự ly này dưới 19 giây nếu được xếp ở đường chạy có số cao, bởi vì ở đường chạy có số thấp hơn, việc đánh vòng cua luôn khó hơn vì không gian chật hẹp hơn. Trên các đường đua khác, Dalila Muhammad của Mỹ đang nhắm đến chiếc huy chương Olympic 2016 đầu tiên khi nữ vận động viên này tranh tài ở nội dung 400m vượt rào. Mohamed đã thi đấu xuất sắc trong cuộc thi bán kết, hơn vận động viên về nhì đến gần trọn một giây. Mohamed được cho là có nhiều khả năng đoạt huy chương vàng, nhưng cô sẽ gặp sự tranh đua quyết liệt từ các đối thủ mạnh khác, trong đó có Zuzana Hainova của Cộng hòa Czech và Sarah Petersen của Đan Mạch. Hainova là đương kim vô địch thế giới. 10 môn phối hợp của nam sẽ tranh tài xong trong ngày hôm nay khi Ashton Eaton của Mỹ đang cố duy trì số điểm cách biệt tương đối khá mà anh đã lập được trong ngày tranh tài thứ nhất hôm qua. Eaton dẫn trước người đứng kế anh với số điểm cách biệt là 121 điểm sau khi đạt thành tích cao nhất ở nội dung nhảy xa và chạy 400m và về nhì ở nội dung chạy 100m. Các bộ huy chương điền kinh khác sẽ được trao trong ngày hôm nay, còn có môn đẩy tạ nam và phóng lao nữ. Hai anh em Alistair và Jonathan Brawley của Anh đã giành chiến thắng 3 môn điền kinh phối hợp ở London 2012. Alistair huy chương vàng và Jonathan huy chương đồng được cho là có nhiều khả năng giữ được thành tích đó tại Rio. 3 môn điền kinh phối hợp sẽ bắt đầu thi đấu sáng nay và kết thúc khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó. Tổng cộng sẽ có 25 bộ huy chương được trao trong ngày tranh tài hôm nay ở Rio de Janeiro, trong đó sẽ có môn bóng chuyền bãi biển nam, vật nữ, khúc côn cầu nam, thuyền buồm, quyền anh nam và nữ. Các diễn biến đáng chú ý trong ngày tranh tài thứ 12 ở Rio, tức là ngày thứ Tư 17 tháng 8. Brianna Rawlings dẫn đầu đội Team USA của Mỹ, lần đầu tiên đoạt toàn bộ huy chương của môn chạy 100m vượt rào nữ vào chiều tối hôm thứ Tư 17 tháng 8. Rawlings về nhất và hai đồng đội về nhì và ba. Trong cuộc thi chung kết hôm qua, Rawlings đã thi đấu lấn át trên đường đua với thành tích thời gian là 12 giây 48. Nia Ali về nhì với thời gian là 12 giây 59 và Christy Caslin về sát nút thứ 3 với thời gian là 12 giây 61. Sau cuộc thi, Rawlings thổ lộ rằng cô với hai đồng đội quan hệ như chị em. Rawlings nói, chúng tôi đã biết nhau mấy năm qua, tôi thật hân hạnh và có phúc cùng nhau lập được thành tích này. Các môn điền kinh nữ đã chiếm phần lớn sự chú ý trong ngày tranh tài hôm qua, trong đó các huy chương được trao cho môn nhảy xa và chạy 200m nước rút. Một kết quả bất ngờ xảy ra ở môn nhảy xa khi đương kim vô địch Brittany Ricci của Mỹ đã thua đối thủ đồng hương Tiana Bartoletta. Bartoletta đạt thành tích 7m17 để đoạt huy chương vàng, còn Ricci phải chấp nhận huy chương bạc sau khi không vượt qua được mức cuối là 7m15. Ivana Svanovic của Serbia, vận động viên có thành tích cao nhất ở các vòng tranh xuất vào chung kết hồi đầu tuần, giành được huy chương đồng với thành tích là 7m08. Elaine Thompson của Jamaica đoạt chiếc huy chương vàng Rio thứ hai sau khi thắng xích sao đương kim vô địch thế giới Daphne Skippers của Hà Lan ở nội dung 200m nước rút nữ. Thompson hôm thứ Bảy trước đó đã đoạt được chiếc huy chương vàng của nội dung 100m nước rút nữ. Skippers do có bước xuất phát không tốt nên về đích kém Thompson chỉ có 10% của một giây. Skippers đánh đích ở 21 giây 88, còn Thompson đánh đích ở 21 giây 78. Tori Bowie của Mỹ được huy chương đồng. Trên các sân đấu khác ở Rio, Trung Quốc tiếp tục thống trị môn bóng bàn, giành hết các chức vô địch ở tất cả các nội dung. Hạt giống số 1 thế giới Ma Long của Trung Quốc và đồng đội Giang Chike đã thắng đội Nam Nhật Bản 3-1, đoạt huy chương vàng đồng đội Nam. Trước đó, Trung Quốc đã đoạt các chức vô địch đơn nam, đơn nữ và đồng đội nữ. Đội Đức đã thắng Nam Triều Tiên để giành chiếc huy chương đồng. Ở môn bóng chuyền bãi biển nữ, Laura Ludwig và Kira Wackenhorst của Đức đã đánh bại Barbara Sisus và Agatha Bernaches của nước chủ nhà để lần đầu tiên giành về cho Đức chiếc huy chương vàng của môn này. Trước đó, trong trận tranh huy chương đồng, đội bóng chuyền bãi biển nữ thứ hai của Brazil đã thua đội Mỹ của hai vận động viên Kerry Wash Jennings và April Ross. Trong các cuộc tranh tài trước đó trong ngày hôm qua, Dania Yelusinov đánh bại Shakram Chiasov của Uzbekistan để trở thành võ sĩ thứ tư liên tiếp của Kazakhstan đoạt huy chương vàng Olympic môn quyền anh hạng nhẹ. Yelusinov dù mang một vết cắt nặng từ trận bán kết trước đó nhưng đã sử dụng thành công đòn tay trái để thắng Chiasov với điểm số đồng thuận là 29-28. Hai võ sĩ Kazakhstan Serik Sabiev và Bakit Sazebayev đã giành các huy chương vàng quyền Anh hạng nhẹ của ba kỳ Olympic trước. Ở môn cầu lông, Tontowi Ahmad và Liliana Nasir của Indonesia đoạt huy chương vàng đôi nam nữ sau khi đánh thắng cặp Chen Peng Sun và Go Yuying của Malaysia trong trận chung kết. Ahmad và Nasir giành quyền vào trận chung kết hôm qua sau khi đánh bại cặp đương kim vô địch Olympic Jiang Nan và Zhao Yunlei của Trung Quốc trong trận bán kết. Đội bóng rổ nam của Mỹ thắng đội Argentina 105-78 để giành quyền vào vòng bán kết. Ngôi sao Usain Bolt của Jamaica giành quyền vào vòng chung kết ở nội dung 200m nước rút nam bằng thành tích thời gian là 19:78 ở cuộc thi bán kết chiều tối hôm qua. Trước đó, người nhanh nhất hành tinh đã đoạt huy chương vàng 100m nước rút hôm Chủ nhật. Trong khi đó, Justin Gatlin của Mỹ, vận động viên giữ thành tích cao nhất của nội dung 200m tính đến thời điểm này trong năm, đã không giành được suất vào chung kết ở Rio.
Tiếp tục tin về Olympic, Ủy ban Olympic Mỹ đã xác nhận rằng hai thành viên đội bơi của Mỹ, Gunnar Benz và Jack Conger, cũng đã bị chặn lại và bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Rio de Janeiro khi họ cố về nước hôm 17 tháng 8. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của USOC Patrick Sandusky cho hay, chúng tôi có thể xác nhận rằng Jack Conger và Gunnar Benz đã bị các nhà chức trách Brazil đưa ra khỏi chuyến bay của họ đi Mỹ. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin. Hai vận động viên bơi sau đó đã được cảnh sát thả với điều kiện họ tiếp tục hợp tác trong cuộc điều tra và cung cấp thêm lời khai về vụ việc vào ngày 18 tháng 8. Họ sẽ không được phép rời khỏi Brazil cho đến khi họ nói chuyện thêm với cảnh sát. Động thái của cảnh sát diễn ra khi họ tiếp tục điều tra về việc vận động viên bơi lội Ryan Lochte của Mỹ khai rằng bộ ba, trong đó có đồng đội là James Fagan, đã bị cướp hồi đầu tuần này bởi những người đàn ông tự nhận là cảnh sát viên. Fagan hiện vẫn còn ở Brazil, anh sẽ cùng Benz và Conger gặp cảnh sát vào ngày 18 tháng 8 để cung cấp lời khai. Trước đó, hôm 17 tháng 8, một thẩm phán đã ra lệnh không cho Lochte và Fagan rời khỏi Brazil. Vị thẩm phán nói họ đã có những lời khai mâu thuẫn với nhau về vụ cướp. Nhưng bố của Lochte nói với hãng AP là con ông đã trở về Mỹ trước khi lệnh được ban hành.
Thưa quý vị, một giới chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng giao tranh 48 giờ ở Syria để cho phép việc phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đến cho hàng triệu người ở Aleppo và các khu vực bị vây hãm khác đã không nhận được cứu trợ trong suốt tháng qua. Thông tin viên Lisa Schlein của VOA từ Geneva gửi về bài tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Stefan de Mistura, đã bất ngờ ngưng cuộc họp hàng tuần của nhóm công tác nhân đạo của tổ chức quốc tế hỗ trợ Syria sau 8 phút.
I decided to use my privilege as chair to declare that there was no.
Tôi quyết định dùng đặc quyền là chủ tọa để tuyên bố rằng tiến hành cuộc họp về nhân đạo hôm nay là vô nghĩa, trừ phi chúng ta làm được việc gì đó về nhân đạo ở Syria.
Ông de Mistura nói rằng những gì đang được chứng kiến diễn ra ở Syria chỉ có giao tranh, những vụ tấn công bằng rocket, bom thùng, bom napalm, bom khí clo, đánh bom tự sát và những hành động tàn sát khác.
Not one single convoy in one month has reached any.
Không có được một đoàn xe cứu trợ nào đến được bất kỳ khu vực bị vây hãm cần được cứu trợ nào trong suốt tháng qua. Không có được một đoàn xe. Tại sao? Tại vì một lý do, đó là giao tranh.
Chỉ có một ngoại lệ là ở thành phố Deir ez-Zor, nơi bị phiến quân nhà nước Hồi giáo vây hãm. Đặc sứ de Mistura nói rằng chương trình lương thực thế giới FAO đã thả thực phẩm cứu trợ từ máy bay xuống được khoảng 100 lần cho 200.000 cư dân trong thành phố này.
We ask for at least a pause of 48 hours.
Chúng tôi kêu gọi ngưng bắn ít nhất là 48 tiếng đồng hồ. Chúng tôi kiên quyết kêu gọi ngưng bắn với thời hạn như vậy để mà có thể làm được những việc hết sức khẩn thiết cho Aleppo. Ngưng bắn để đưa cứu trợ nhân đạo vào và để di tản những ca cứu thương.
Đặc sứ de Mistura nói rằng ông tin là Hoa Kỳ và Nga, hai đồng chủ tịch của nhóm công tác đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột Syria. Nhưng ông thừa nhận rằng ông đang lo ngại là tiến trình này kéo dài quá lâu. Ông De Mistura nói, hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp ở St. Petersburg để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến cho Syria. Ông nói chẳng may là hy vọng giảm thiểu bạo động đã không thành hiện thực được.
Tiếp tục tin về Syria, một bức ảnh gây ám ảnh chụp một cậu bé bị thương với máu me trên người trong một cuộc không kích tàn phá thành phố Aleppo của Syria đã thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới khi nó lan truyền qua các kênh truyền thống cũng như là truyền thông xã hội. Các nhà hoạt động đối lập Syria đã công bố một bức ảnh về một cậu bé trông có vẻ bị choáng váng và kiệt sức khi cậu ngồi trên ghế màu cam của xe cứu thương với gương mặt đầy máu và bụi. Osama Abu An-As, một bác sĩ ở Aleppo hôm 18 tháng 8, đã xác định danh tính của cậu bé là Omran Daknesh, 5 tuổi. Ông khẳng định rằng cậu bé đã được đưa tới một bệnh viện được gọi là M10 vào đêm 17 tháng 8 để điều trị vết thương ở đầu trước khi ra viện. Cậu bé đã bị thương sau một cuộc tấn công vào khu vực của phiến quân ở Katerish. Một bác sĩ tại M10 nói rằng 8 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích, trong đó có 5 trẻ em. Ngay sau khi cuộc không kích xảy ra, nhân viên cứu hộ và các nhà báo đã bới các nạn nhân từ đống đổ nát. Trong số nhân viên cứu hộ là phóng viên Anh Rahmoud Raslan. Ông đã chụp lại bức hình mang tính biểu tượng về sự tàn bạo của cuộc chiến ở Syria. Ông Raslan nói cậu bé, cha mẹ và 3 người chị em của cậu đã được cứu sống từ đống đổ nát của tòa chung cư bị phá hủy một phần. Ông cho biết không ai trong số các thành viên của gia đình bị thương nặng, còn tòa nhà chung cư đã bị sập ngay sau khi họ được cứu ra. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan de Mistura, bày tỏ sự thất vọng về tình trạng bạo lực đã không ngừng gia tăng ở Syria.
Thưa quý vị, bước sang phần thứ nhì của chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm nay là bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách.
Cho tới lúc này, thực tế ảo vẫn được cho là chủ yếu chỉ liên quan tới các trò chơi điện tử. Các chip máy tính xử lý các hình ảnh của trò chơi điện tử đang ngày càng đạt được nhiều tiến bộ hơn trong khả năng đánh lừa trí óc của chúng ta và nay mai có thể làm cho chúng ta tin rằng chúng ta đang ở một nơi trong khi thực tế chúng ta không có mặt ở đó. Các nhà khoa học nói điều này có thể mở ra cả một thế hệ mới, các ứng dụng thực tế ảo trong nhiều lĩnh vực từ y học cho đến an ninh công cộng. Các nhà khoa học của phòng thí nghiệm vi tính có tên gọi Augmentarium của Trường Đại học Maryland cùng với các bác sĩ của Trung tâm Sốc Chấn Thương của trường đại học này đang kết hợp thực tế ảo với thế giới thật để tạo ra cái gọi là thực tế ảo tăng cường. Được đeo những mắt kính đặc biệt, các chiến sĩ ngoài mặt trận có thể nhìn thấy các dữ liệu quan trọng mà không cần rời mắt khỏi quang cảnh. Cũng công nghệ này có thể giúp các bác sĩ phẫu thuật trong phòng mổ. Sarah Mercy là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương.
Ngay lúc này, tôi đặt một ống soi thăm dò vết thương của bạn và tôi phải nhìn vào màn hình ở đây, trong khi các máy theo dõi tình trạng bệnh nhân có thể ở bên trên kia và tôi không thực sự nhìn vào bệnh nhân. Hãy tưởng tượng nếu tôi mang những mắt kính này và đặt ống soi vào bệnh nhân, tôi có thể nhìn thẳng vào bệnh nhân trong khi trao đổi với họ mà vẫn có thể nhìn vào trái tim của họ. Như vậy, những tương tác đó nó tức thời hơn nhiều.
Kết nối các hình ảnh từ nhiều camera an ninh khác nhau vào một thực tế ảo cũng có thể giúp các nhân viên an ninh theo dõi các khu vực khác nhau một cách hiệu quả hơn. Ông Amitabh Vasni là giáo sư về khoa học vi tính.
This would also allow the campus public safety officials to walk into or teleport themselves.
Các giới chức về an toàn công cộng sẽ có thể dùng ứng dụng ảo để đưa bản thân họ từ một khu trong khuôn viên trường cho tới một khu khác để xử lý các trường hợp khẩn cấp.
Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng những thiết bị đeo tạo thực tế ảo vẫn cồng kềnh, nhưng họ chỉ ra rằng những điện thoại thông minh thế hệ đầu tiên cũng rất lớn và thời lượng pin giới hạn mà cũng không có màn hình cảm ứng.
Today, as the smartphones have gotten smaller, they are more portable.
Ngày nay, khi các điện thoại thông minh trở nên nhỏ gọn hơn, chúng ta có thể mang nó theo người dễ dàng, dẫn đến cả một lĩnh vực kết nối truyền thông xã hội phát triển từ những điện thoại thông minh. Chúng tôi tin rằng một tình huống tương tự cũng sẽ diễn ra với những thiết bị đeo tạo thực tế ảo tăng cường.
Các nhà khoa học nói với sự trợ giúp tài chính đầy đủ, công nghệ sáng tạo này có thể được tung ra trong vòng từ 3 tới 5 năm tới. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau những quảng cáo thổi phồng ban đầu vào năm 2013, được tiếp nối bởi nhiều những chỉ trích về quyền riêng tư bị xâm phạm, thiết bị đeo trên đầu tạo thực tế ảo được gọi là Google Glass đã âm thầm biến mất trên thị trường. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu nhanh chóng nhận ra tiềm năng lớn của khả năng trông thấy các thông tin quan trọng ngay trước mắt mình trong cái gọi là thực tế ảo tăng cường. Tiềm năng đó có thể sử dụng trong ngành công nghiệp và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quân sự và các lĩnh vực khác. Một số công ty lớn trong ngành sản xuất chế tạo như Boeing đang sử dụng công nghệ này và đạt thành công lớn. Nếu tay bạn đang bận bịu ngay khi bạn cần có những thông tin cụ thể thì thật là tuyệt vời. Nếu chỉ bằng lời nói, bạn sẽ thấy xuất hiện ngay trước mắt một trang thông tin hướng dẫn mà bạn đang cần, chỉ đơn giản là sau khi đưa ra lệnh bằng giọng nói. Đó chính là điều mà thực tế ảo tăng cường đang mang lại cho những công nhân làm việc tại một nhà máy bận rộn. APX Labs có trụ sở ở Hendon, bang Virginia, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Các giới chức của APX Labs nói hệ điều hành của họ sử dụng phần mềm có tên gọi là Skylight, có thể được điều chỉnh để đáp ứng với những yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Aaron Tett là phó chủ tịch của APX Labs.
We're working in across four main areas. People that make things, people maintaining equipment.
Chúng tôi làm việc trên cả bốn khâu chủ yếu. Những người tạo ra sản phẩm, những người duy trì thiết bị, những người di chuyển vật liệu và những người theo dõi các quá trình đang diễn ra.
Có thể tiếp cận thông tin bằng cách lướt và chạm các phím trên một trong những tay cầm hoặc bằng cách ra lệnh bằng giọng nói.
It actually recognizes my voice. I see a list of commands that I can give the device and I can navigate throughout the.
Nó thực sự nhận ra giọng nói của tôi. Tôi thấy một danh sách các lệnh mà tôi có thể đưa ra cho thiết bị này. Và tôi có thể thực hiện công việc hoàn toàn không dùng tay, thậm chí trong một môi trường có nhiều tiếng động.
Không cần dùng đến sách, máy tính xách tay hay máy tính bàn, các công nhân được tự do thao tác hơn mà chỉ cần vận động tay chân tối thiểu, và điều này làm tăng hiệu quả và sự an toàn tại nơi làm việc. Phần mềm Skylight hoạt động trên một số ngôn ngữ và tương thích với một số loại hiển thị thực tế tăng cường. Jeff Jenkins là người đứng đầu bộ phận công nghệ của APX.
As new devices come out, you don't have to rewrite your application. You don't have to create a new.
Khi thiết bị mới này được tung ra, bạn không cần phải viết lại ứng dụng, bạn không cần phải tạo ra một hệ thống mới. Đơn giản, bạn chỉ cần cắm thiết bị mới vào là mọi thứ sẽ hoạt động.
Việc đào tạo để sử dụng Skylight chỉ mất không đến 1 giờ đồng hồ. Pin của nó thường được khoảng 3 giờ nhưng có dây cắm sạc pin bên ngoài. Nhưng khi nào thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những người bình thường đeo những mắt kính thông minh này? Ông Jeff Jenkins nói, để có tiềm năng thương mại của kính thông minh trên thị trường, thì cần phải có một lý do thực sự làm cho chúng ta, những người tiêu thụ, coi sản phẩm này như một thiết bị khác nữa mà ai cũng phải cần có.
Vừa rồi là bản tin khoa học. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng của VOA.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 50 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. So Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are call down and hold one's head high.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là call down và hold one's head high.
My Lan and Mike are having such a relaxing time. They deserve this luxury. They'd been working so hard at their studies, their part-time jobs, and helping their parents. My Lan and Mike get along very well. They share the same values: hard work, ethics, frugality, and kind-heartedness. Today, they're staying home. They'll enjoy a home-cooked meal and listen to their favorite music pieces.
My Lan và Mike đang nghỉ ngơi nhàn rỗi, thật thích. Họ xứng đáng có lúc đáng quý này. Những ngày trước, họ rất bận, học, làm việc thêm, và giúp đỡ bố mẹ. Mai Lan và Mike hợp nhau lắm. Họ cùng chia sẻ một vài giá trị. Chăm chỉ học, giữ đạo đức, sống giản dị và tử tế. Hôm nay họ nghỉ ở nhà. Họ sẽ ăn một bữa cơm nấu tại nhà và nghe những bản nhạc họ ưa thích nhất.
Oh, what a wonderful life. I feel so fortunate, so happy.
Mike nói, Oh, đời đẹp quá. Tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc. I feel the same. We're happy and the weather co-op with us too. Look, the sun is out. The trees are so green, so healthy, and the temperature is just right. We can't wish for anything else. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mình vui quá và thời tiết cũng hòa hợp với mình nữa. Xem kìa, mặt trời sáng, cây xanh tốt và nhiệt độ thật vừa. Mình không mong ước gì hơn nữa.
Oh yes, we can wish to win a lottery.
Mike nói, Oh, có chứ. Mình có thể mong ước trúng số. Well, I wouldn't mind that. But think about last week. You were so depressed. And now you're so happy. That's just like winning a lottery. Maybe even better. Oh, chắc tôi cũng vui nếu trúng số. Nhưng nghĩ lại tuần trước, anh xuống tinh thần. Buồn lắm. Và bây giờ vui thế này. Thế là cũng như trúng số. Có lẽ còn hơn.
Yes, I was truly depressed. I was disappointed in myself when I failed to impress the director of the Ford Bank. My dad called me down harshly afterwards.
Mike nói, Đúng, lúc đó tôi buồn thực sự. Tôi cảm thấy thất vọng với chính tôi. Khi tôi thất bại, không làm cho ông giám đốc Ford Bank tin tưởng vào mình. Sau đó, ba tôi called me down rất nặng nề. What? He called you down? What do you mean? Sao? Ông called you down? Nghĩa là gì vậy?
He called, C-A-L-L-E-D, me down, D-O-W-N. To call down means to reprimand, to criticize. He reprimanded me, he criticized me. He said I was not focused in my work, I was not ambitious enough, I chose the easy way, and that would get me nowhere.
Mike nói, Ông mắng tôi, ông chỉ trích tôi. Call, C-A-L-L. Down, D-O-W-N. To call down có nghĩa là la mắng, chỉ trích. Ông la mắng tôi, chỉ trích tôi. Ông nói tôi không chú tâm vào việc của mình, không có cao vọng đủ. Chỉ muốn làm gì dễ dàng, như vậy sẽ không đi đến đâu. I'm sorry he called you down. That is, he reprimanded you, criticized you. Tôi buồn là ông called you down, nghĩa là mắng anh, chỉ trích anh.
He means well. He wants the best for me, and I want the best for myself too. But sometimes it just doesn't work out.
Mike nói, ông có ý tốt. Ông mong cho tôi được mọi sự tốt đẹp nhất. Mà tôi cũng muốn sự tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng đôi khi không được như vậy. Life is not perfect. We're lucky to be where we are now. Ở đời không gì được hoàn toàn. Mình được như thế này là may rồi.
I agree with you.
Mike nói, tôi đồng ý với cô. You tried your best. You'll have other chances. Be confident and be proud of yourself. The next time you go in for an interview, maybe you will outperform others and get even a much better job. Anh đã làm hết sức mình. Anh còn nhiều dịp khác. Hãy giữ vững tự tin và tự hào với chính mình. Lần tới anh vào phỏng vấn, có thể anh sẽ giỏi hơn những người khác và được việc tốt hơn nữa.
Thank you, Mylon. You mean I should hold my head high and not feel defeated? The idiom, hold my head high, hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, means what you just said, be confident and proud of oneself.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Cô muốn nói tôi cần phải hold my head high và không bị mặc cảm thất bại, phải không? thành ngữ hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, nghĩa là giữ tự tin và tự hào, giữ đầu mình cho cao. Yes, that's exactly what I want to say. Đúng, chính là điều tôi muốn nói đó.
So far as you work hard and are serious in achieving your dreams, you can always hold your head high.
Mike nói, khi ta làm việc chăm chỉ và cố gắng đạt được giấc mơ của mình, thì ta có thể giữ tự tin và tự hào. And we need to be ethical. That's important, right? Và ta cần có lương tâm. Điều đó quan trọng lắm, đúng không?
Yes, Mylan. A person may have many talents, much knowledge, much money, but being ethical makes him more respectable.
Mike nói, đúng, Mylan. Một người có thể có nhiều tài, nhiều kiến thức, tiền bạc, nhưng có lương tâm làm cho ông ta được kính trọng hơn. We don't have much of anything, but we have some of all those qualities, don't you think? And we can improve. Who knows? Maybe someday, oh, I should stop daydreaming. Mình không có cái gì nhiều, nhưng mình có một phần các đức tính đó. Anh có nghĩ vậy không? Mình cũng có thể tiến tới hơn. Biết đâu một ngày nào đó, tôi phải ngừng mơ mộng ngay bây giờ.
Right. Let's stop that subject and start enjoying this wonderful day.
Mike nói, đúng rồi, ta ngừng đề tài đó và bắt đầu hưởng cái vui của một ngày đẹp này. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ call down, nghĩa là la mắng, chỉ trích, và hold one's head high, nghĩa là giữ tự tin, tự hào. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quan sát viên quốc tế và các nhà theo dõi nhân quyền đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tin xử tử hơn 20 người Sunni Iran trước đây trong tháng. Ít có chi tiết về những cá nhân bị hành quyết, nhưng hầu hết, nếu không nói là tất cả những người này thuộc sắc tộc thiểu số Kurd bị giam tại nhà tù Gohardash và bị chính phủ cáo buộc có những hoạt động khủng bố. Những người này bị truy tố về tội thù nghịch với Thượng Đế. Có những tin tức cho biết tù nhân bị tra tấn để công khai nhận tội và những vụ xử họ không công bằng, ngắn ngủi và bí mật. Trưởng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Zaid Raad al-Hussein nói, việc áp dụng những cáo buộc quá rộng và mơ hồ, cộng thêm việc không tôn trọng quyền của các bị cáo được xử đúng theo trình tự luật pháp và được xét xử công bằng trong những vụ này, đã dẫn tới sự bất công nghiêm trọng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, việc Iran xử tử nhiều tù nhân vào ngày 2 tháng 8 là một điểm đáng xấu hổ trong thành tích nhân quyền của Iran. Với việc xử tử ít nhất 230 tù nhân kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Iran tiếp tục là nước dẫn đầu trong vùng trong việc hành quyết tù nhân, nhưng cũng là một quốc gia tụt hậu trong việc cải cách luật hình sự để rút ngắn khoảng cách với những tiêu chuẩn quốc tế. Trong phúc trình mới nhất về nhân quyền trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói là tại Iran có những hạn chế nghiêm trọng về những quyền tự do dân sự, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, cũng như có những vi phạm về những thủ tục tố tụng hợp pháp dành cho các bị can. Phúc trình cho biết, chính phủ Iran nhắm mục tiêu vào các nhóm thiểu số, trong đó có người Kurd, người Ả Rập, người Azeri và người Baluchi, để bắt bớ tùy tiện, giam giữ lâu dài và hành hạ thể xác, và chính phủ áp dụng án tử hình không cân xứng nhắm vào các sắc tộc thiểu số. Đề cập đến việc xử tử nhiều tù nhân Iran gốc người Kurd, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói, Hoa Kỳ tái xác nhận lời kêu gọi Iran tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và đảm bảo tiến trình xét xử công bằng và minh bạch trong tất cả các trường hợp. Ông Toner nói, Hoa Kỳ liên tục bày tỏ những quan ngại về thành tích nhân quyền của Iran qua nhiều kênh, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến thành tích này trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc và tại các nơi khác nữa.
quý vị vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhận, các quan chức của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc giao tranh gần đây với quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phái viên của Tổng thống Ukraine về hoạt động ở miền đông Oleksandr Motuzyanich cho biết trong 24 giờ qua, quân ly khai đã nã pháo vào các vị trí của quân chính phủ dọc theo vùng đệm 30 km ngăn cách lực lượng hai bên. Trong phát biểu được hãng thông tấn Pháp đưa tin, ông Motuzyanich cho biết phiến quân đã bắn hơn 500 quả đạn cối và hơn 300 quả đạn pháo vào các vị trí của Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo rằng họ sẽ không loại trừ khả năng thiết quân luật hoặc sẽ có một làn sóng động viên quân sự mới nếu chiến sự tiếp tục diễn ra. Hãng tin dịch vụ taxi phi truyền thống Uber sẽ hợp tác với hãng xe Thụy Điển Volvo để phát triển một loại xe hơi tự lái. Hai hãng đã thông báo như vậy hôm 18 tháng 8. Hai bên đã nhất trí lập một liên minh trị giá 300 triệu đô la, trong đó Volvo, hãng hiện do Geely của Trung Quốc sở hữu, sẽ cung cấp xe đa dụng gầm cao cho Uber sử dụng để thử nghiệm các mô hình xe tự chạy không cần người lái. Uber cho ra mắt xe hơi không người lái đầu tiên của họ hồi tháng 5 vừa qua. Họ đã thử nghiệm trên các đường phố của Pittsburgh, bang Pennsylvania. Volvo đã thử nghiệm xe tự lái từ năm 2014 tại thành phố Gothenburg của Thụy Điển, nơi công ty đặt trụ sở. Uber nhấn mạnh về hồ sơ an toàn của các loại xe hơi hiệu Volvo và trích dẫn số liệu về con số tử vong do tai nạn giao thông. Họ nói rằng xe tự lái có thể làm giảm các mối nguy hiểm này. Hãng thông tấn Nam Triều Tiên Yonhap hôm 18 tháng 8 cho hay nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam từ cơ quan ngoại giao của ông ta ở London là con trai của một tướng 4 sao quá cố. Vị tướng này đã tham gia chiến dịch chống Nhật do nhà sáng lập Bắc Triều Tiên quá cố Kim Il-sung lãnh đạo. Thầy Yong-ho và gia đình của ông ta đã đào tị sang Nam Triều Tiên. Seoul đã công bố vụ này hôm 17 tháng 8. Ông này là phó đại sứ tại Đại sứ quán của Bắc Triều Tiên ở London trong 10 năm. Một phát ngôn viên của Nam Triều Tiên cho biết ông Thầy đã đào tị vì thấy ghê tởm với chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Một dự án đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ bị gián đoạn lâu nay có thể sẽ là chủ đề chính trong cuộc đàm phán hôm 18 tháng 8 giữa bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo có thực quyền của Myanmar, và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi đến thủ đô của Trung Quốc là sứ mệnh ngoại giao đầu tiên của bà kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lịch sử hồi năm ngoái, đặt dấu chấm hết cho năm thập niên giới quân đội cai trị hà khắc. Nhân vật từng đạt giải Nobel Hòa bình bị cấm làm Tổng thống theo một hiến pháp do quân đội soạn thảo, nhưng bà giữ một số chức vụ chủ chốt bao gồm Cố vấn Nhà nước và Bộ trưởng Ngoại giao.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.